đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Tàu Thanuri của Hàn Quốc tiến thành công vào quỹ đạo chuyển tiếp mặt trăng. Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin có chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên từ ngày 8 đến 10 tháng 8. Nhóm nghị sĩ Hàn Quốc và Nhật Bản họp tại Tokyo về quan hệ song phương. Tàu Thanuri của Hàn Quốc tiến thành công vào quỹ đạo chuyển tiếp mặt trăng. Hàn Quốc đã chính thức phóng tàu thăm dò mặt trăng đầu tiên tự phát triển mang tên Thanuri bằng tên lửa đẩy Falcon 9 của hãng SpaceX Mỹ vào lúc 9 giờ 8 phút tối ngày 4 tháng 8 giờ địa phương, tức 8 giờ 8 phút sáng ngày 5 tháng 8 giờ Hàn Quốc, từ trạm lực lượng không gian Cape Canaveral, bang Florida của Mỹ. 40 phút sau khi phóng, tàu Thanuri đã tách thành công khỏi tầng 2 của tên lửa đẩy Falcon 9. Tới lúc 9 giờ 3 phút sáng cùng ngày, tàu đã liên lạc thành công với trạm liên lạc không gian sâu Canberra của Australia. Lúc 2 giờ chiều cùng ngày, Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc công bố kết quả phân tích thông tin từ công ty SpaceX, xác nhận tàu Thanuri đã tiến thành công vào quỹ đạo chuyển tiếp mặt trăng. Ngoài ra, theo kết quả phân tích thông tin từ vệ tinh truyền về, tấm pin mặt trời của tàu Thanuri đã mở ra, tàu đã bắt đầu tự sản xuất điện, các thiết bị như máy tính đang được kích hoạt suôn sẻ, duy trì nhiệt độ trong ngưỡng tiêu chuẩn, cho thấy tàu đang hoạt động bình thường. Trong thời gian tới, Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc, một trong ba trạm mặt đất liên lạc với tàu Thanuri, sẽ liên lạc với tàu bằng anten liên lạc truyền thông không gian sâu lớn nhất trong nước, đặt ở thành phố Yeoju, tỉnh Gyeonggi. Anten không gian sâu có chiều cao 42,7 mét, đường kính gương phản xạ là 35 mét, nặng 709 tấn. Anten được trang bị bộ khuếch đại công suất cao loại 10 kW và bộ khuếch đại tập âm thấp siêu lạnh, có thể kết nối và tự động dò tìm với tàu Thanuri ở không gian sâu cách trái đất hơn 1,5 triệu km. Tàu Thanuri sẽ di chuyển tới mặt trăng, cách trái đất 380.000 km. Tổng quãng đường di chuyển của tàu là 6 triệu km trong vòng hơn 4 tháng. Anten vũ trụ sâu sẽ đóng vai trò dẫn đường để tàu Thanuri có thể tiến vào vũ trụ một cách an toàn, giúp tàu thực hiện nhiệm vụ thăm dò trên quỹ đạo mặt trăng trong vòng một năm tới. Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin có chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên từ ngày 8 đến 10 tháng 8. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Ngoại trưởng Park Jin sẽ công du Trung Quốc từ ngày 8 đến 10 tháng 8 theo lời mời của Ủy viên Quốc vụ Viện, kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Đây sẽ là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Park kể từ sau khi nhậm chức. Ngoại trưởng Park dự kiến sẽ hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, thảo luận về các vấn đề quan tâm chung như quan hệ Hàn Trung, tình hình bán đảo Hàn Quốc, khu vực và các vấn đề quốc tế. Chuyến thăm Trung Quốc lần này của Bộ trưởng Park được diễn ra chỉ hơn một tháng sau cuộc gặp đầu tiên với Bộ trưởng Vương Nghị vào ngày 7 tháng 7, nhân hội nghị ngoại trưởng nhóm 20 nền kinh tế lớn G20 tại đảo Bali, Indonesia. Bộ Ngoại giao kỳ vọng chuyến thăm lần này sẽ là cơ hội để hai bên cùng nhìn lại 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, tìm kiếm phương hướng phát triển quan hệ song phương trong tương lai. Nhóm nghị sĩ Hàn Quốc và Nhật Bản họp tại Tokyo về quan hệ song phương. Đang trong chuyến thăm Nhật Bản, 10 nghị sĩ Hàn Quốc thuộc Liên minh nghị sĩ Hàn-Nhật chiều ngày 4 tháng 8 đã có cuộc họp với các nghị sĩ Nhật Bản thuộc Liên minh nghị sĩ Nhật-Hàn trao đổi ý kiến về tình hình quan hệ song phương. Dẫn đầu đoàn thăm Tokyo, nghị sĩ Yun Ho-jong thuộc Đảng Dân Chủ đồng hành cho biết, cuộc gặp cùng ngày nhằm khôi phục giao lưu quốc hội song phương bình thường trở lại sau hơn 2 năm bị gián đoạn do dịch COVID-19. Ông Yun chỉ ra rằng, nếu liên minh nghị sĩ hai nước cùng nỗ lực dựa trên những kinh nghiệm và kiến thức tích lũy trong thời gian qua, thì sẽ có thể tạo ra động lực mới cho quan hệ Hàn-Nhật. Hạ nghị sĩ Nokaga Fukushiro, Đảng Dân Chủ Tự Do cũng nhấn mạnh, Hàn Quốc và Nhật Bản là những nước láng giềng chia sẻ chung tư tưởng về tôn trọng nhân quyền, pháp trị, chủ nghĩa tự do và dân chủ. Hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật là điều bất khả kháng trong bối cảnh tình hình quốc tế đang biến động như hiện nay do chiến tranh Nga-Ukraine. Sau khi kết thúc cuộc họp, nghị sĩ Yun cho biết tất cả các nghị sĩ hai nước tham gia đều đồng tình rằng phải thúc đẩy sớm giao lưu dân sự song phương, tách bạch với các vấn đề tồn động hiện nay. Hai bên nhất trí sẽ nỗ lực để nối lại chế độ miễn thị thực cho công dân hai nước trong thời gian sớm nhất. Ông Yun cho biết, Trong cuộc họp, hai bên đã không trao đổi về vấn đề lệnh bán tài sản doanh nghiệp Nhật Bản của Tòa án Hàn Quốc trong vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại của các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến. Người sắp nhập ngũ được xét nghiệm COVID-19 miễn phí trong vòng 3 ngày từ 16 tháng 8. Tại cuộc họp của Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý an toàn Trung ương ngày 5 tháng 8, Bộ trưởng Hành chính và An toàn Hàn Quốc Lee Sang-min cho biết, chính phủ sẽ duy trì công tác phục hồi đời sống thường nhật, song song với việc giảm thiểu ca bệnh nặng và tử vong, tăng cường năng lực phòng dịch và đối phó y tế để đề phòng số ca nhiễm COVID-19 gia tăng sau kỳ nghỉ hè. Nhằm ngăn ngừa lây nhiễm tập thể trong trung tâm huấn luyện quân sự, những đối tượng sắp nhập ngũ sẽ được đưa vào nhóm ưu tiên xét nghiệm COVID-19 theo hình thức khuếch đại gen PCR. Trong vòng 3 ngày kể từ ngày 16 tháng 8, những người này sẽ được làm xét nghiệm PCR miễn phí tại trung tâm y tế trên toàn quốc trước khi nhập ngũ. Bộ trưởng Y cho biết, làn sóng lây nhiễm lần này dự kiến đạt đỉnh vào giữa hoặc cuối tháng 8, thời điểm các trường học bắt đầu vào học kỳ 2. Do đó, chính phủ sẽ vận hành giai đoạn rà soát phòng dịch tập trung kéo dài 3 tuần, trước và sau khi học kỳ mới bắt đầu, cung cấp bộ kit xét nghiệm cho người có triệu chứng, huy động 60.000 nhân lực phòng dịch và hỗ trợ các vật phẩm phòng dịch như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay. Trong một tin liên quan, tính đến 0 giờ ngày 5 tháng 8, Hàn Quốc ghi nhận 112.901 ca nhiễm COVID-19 mới, gấp 1,32 lần so với một tuần trước. Số ca bệnh nguy kịch là 320 ca, trên ngưỡng 300 ca hai ngày liên tiếp và là mức cao nhất sau 79 ngày. Cán cân vãng lai tháng 6 thặng dư 5,6 tỷ đô la Mỹ. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK ngày 5 tháng 8 công bố cán cân vãng lai tháng 6 tiếp tục thặng dư tháng thứ hai liên tiếp, mức thặng dư là 5,61 tỷ đô la Mỹ. Cán cân vãng lai tháng 4 từng thâm hụt do kim ngạch nhập khẩu và chi trả lợi tức ra nước ngoài tăng vọt. Sang tháng 5, cán cân vãng lai lại đạt thặng dư trở lại và tiếp tục thặng dư trong tháng 6. Tuy nhiên, quy mô thặng dư tháng 6 giảm 3,22 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái. Xét theo hạng mục, cán cân hàng hóa thặng dư 3,59 tỷ đô la Mỹ, quy mô thặng dư giảm 3,96 tỷ đô la Mỹ so với một năm trước. Xuất khẩu tăng 9,1%, chủ yếu nhờ chế phẩm dầu mỏ, nhưng nhập khẩu tăng tới 18,9%, mức tăng gấp đôi xuất khẩu. Trong tháng 6, kim ngạch nhập khẩu nguyên vật liệu tăng 28,9%, trong đó than đá tăng 189% và dầu thô tăng 53%. Cán cân dịch vụ thâm hụt 490 triệu đô la Mỹ, cải thiện hơn so với mức thâm hụt 530 triệu đô la Mỹ của một năm trước. Tài sản ròng trong tài khoản tài chính thể hiện sự ra vào của dòng vốn tăng 4,06 tỷ đô la Mỹ trong tháng 6, trong đó đầu tư trực tiếp ra nước ngoài tăng 3,81 tỷ đô la Mỹ, đầu tư nước ngoài vào Hàn Quốc tăng 830 triệu đô la Mỹ. Trong nửa đầu năm nay, cán cân vãng lai của Hàn Quốc thặng dư lũy kế 24,78 tỷ đô la Mỹ, cao hơn dự báo đưa ra hồi tháng 5 của BOK là 21 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, do xuất khẩu sang Trung Quốc vẫn đang tiếp tục giảm, nên chưa thể chắc chắn liệu Hàn Quốc có đạt thặng dư cán cân vãng lai 50 tỷ đô la Mỹ trong cả năm nay hay không. Lương tối thiểu năm 2023 được ấn định là 9.620 won một giờ. Bộ Tuyển dụng và Lao động Hàn Quốc ngày 5 tháng 8 đã chính thức công bố mức lương tối thiểu năm 2023 là 9.620 won, 7,41 đô la Mỹ một giờ, tăng 5% so với lương tối thiểu năm nay là 9.160 won, 7,05 đô la Mỹ một giờ. Nếu quy đổi sang mức lương tháng, tức 209 giờ làm việc một tháng, thì lương tối thiểu năm sau sẽ là 2.010.580 won, 1.549 đô la Mỹ một tháng. Lương tối thiểu năm sau vẫn được áp dụng đồng nhất, không phân chia theo ngành. Nội dung trên được Bộ Tuyển dụng và Lao động giữ nguyên theo quyết định của Ủy ban lương tối thiểu tại cuộc họp toàn thể vào ngày 29 tháng 6 vừa qua. Bộ trưởng Tuyển dụng và Lao động Lee Jong-sik nhấn mạnh, Ủy ban lương tối thiểu đã ra quyết định sau khi cân nhắc tổng hợp về điều kiện kinh tế trong và ngoài nước, tình hình tuyển dụng, khó khăn của người lao động có mức lương thấp và các tiểu thương, nên cần tôn trọng quyết định của Ủy ban. Bộ trưởng khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để lương tối thiểu có thể góp phần vào cải thiện sinh kế, ổn định cuộc sống cho người lao động mức lương thấp. Ông Y hy vọng cả giới lao động và doanh nghiệp cùng nỗ lực để tuân thủ mức lương tối thiểu năm sau. Hàn Quốc dự kiến nâng hạn mức miễn thuế hàng xách tay lên 800 đô la Mỹ. Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc ngày 5 tháng 8 công bố dự thảo sửa đổi quy tắc thi hành luật hải quan. Theo dự thảo sửa đổi, hạn mức miễn thuế hàng xách tay của khách du lịch sẽ được nâng từ 600 đô la Mỹ lên 800 đô la Mỹ. lần đầu tiên tăng sau 8 năm kể từ năm 2014. Chính phủ giải thích đã quyết định điều chỉnh tăng hạn mức miễn thuế nhằm phản ánh mức thu nhập bình quân đầu người năm ngoái tăng khoảng 30% so với năm 2014. Trong phạm vi miễn thuế đối với hàng xách tay, định mức miễn thuế của rượu sẽ tăng từ một chai dung tích 1 lít trị giá dưới 400 đô la Mỹ lên 2 chai dung tích 2 lít trị giá dưới 400 đô la Mỹ. Đây là lần đầu tiên sau gần 30 năm kể từ sau năm 1993, định mức miễn thuế đối với rượu được nâng lên thành 2 chai. Hạn mức bán hàng miễn thuế tại sảnh đến của sân bay sau khi nhập cảnh sẽ được nâng lên mức tương tự đối với hàng xách tay. Quy định sửa đổi dự kiến sẽ có hiệu lực thi hành trước ngày 10 tháng 9. Như vậy, nếu đi du lịch nước ngoài trong kỳ nghỉ lễ Tết Trung Thu năm nay, du khách sẽ có thể được hưởng các lợi ích miễn thuế nói trên. Hàn Quốc được bầu làm nước thành viên cơ quan quyền lực đáy đại dương lần thứ 5 liên tiếp. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 5 tháng 8 thông báo, tại cuộc họp của Đại hội đồng Cơ quan quyền lực đáy đại dương ESA lần thứ 27 diễn ra một ngày trước tại Jamaica, Hàn Quốc được bầu làm quốc gia thành viên nhóm B, tức nhóm các nước đầu tư lớn, nhiệm kỳ năm 2023 đến năm 2026. Đây là lần thứ 5 liên tiếp Hàn Quốc được bầu làm nước thành viên tổ chức này. Cơ quan quyền lực đáy đại dương là tổ chức quốc tế phụ trách về phát triển và quản lý tài nguyên khoáng sản sâu dưới đáy biển trong hải phận quốc tế. Năm 1996, Hàn Quốc lần đầu tiên được bầu là nước thành viên nhóm E, nhóm các nước được bầu theo khu vực. Sau đó được chọn là nước thành viên nhóm B vào năm 2009. Bộ Ngoại giao cho biết, trong thời gian tới, Hàn Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt trong quá trình thiết lập chính sách quan trọng của ESA, kỳ vọng có thể củng cố hơn nữa vị thế quốc gia đi đầu trong lĩnh vực đáy biển như thăm dò, phát triển tài nguyên khoáng sản sâu dưới đáy đại dương và bảo vệ môi trường. Cục Điều tra Liên bang Mỹ cho biết, Bắc Triều Tiên tấn công mạng, âm mưu đánh cắp công nghệ vaccine COVID-19 của Mỹ. Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA ngày 5 tháng 8 đưa tin, trong báo cáo trình lên phiên điều trần của Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ một ngày trước, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI Christopher Wray chỉ ra rằng, cùng với Nga và Trung Quốc, Bắc Triều Tiên là nước đã tiến hành tấn công mạng vào Mỹ. Ông Wray cho biết, trong những năm qua, Mỹ đã phát hiện và lên án những vụ tấn công mạng của Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Nga, hòng đánh cắp nghiên cứu vaccine COVID-19 của Mỹ. FBI xác định được tin tặc đã sử dụng phương thức mã độc tống tiền ransomware để tấn công vào các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ quan giáo dục. Những vụ tấn công này đã làm gián đoạn mạng lưới và hệ thống của các cơ quan, gây nguy hiểm lớn tới tính mạng của người dân. Giám đốc FBI nhấn mạnh, cần sử dụng pháp luật và năng lực thông tin để làm cho các hoạt động của tội phạm an ninh mạng gặp khó khăn, khiến chúng phải trả giá đắt. Đầu tháng này, Mỹ từng cảnh báo về cuộc tấn công mã độc tống tiền của Bắc Triều Tiên, nhắm vào các cơ quan y tế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.